Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta vào cái bài đầu tiên, đó là bài thiền là gì. Chúng ta là thiền sinh, ở trong các thiền viện chúng ta được học thiền, chắc chắn ai cũng biết thiền. Nhưng mà để diễn tả cho người khác biết một cách rạch ròi và hướng dẫn á, thì cuối cùng thiền là gì? Thì cái câu hỏi mà các nhóm phải để ý này. Thiền có nhiều định nghĩa. Cái định nghĩa cơ bản á, thì tôi tóm gọn thôi. Tiếng Phạn gọi là thiền na, Trung Hoa dịch là tỉnh lự, làm lắng các cái tư tưởng niềm lự của mình xuống. Ngay khi lắng sạch mà sáng biết á, ngay tâm đó là thiền. Thì đó là định nghĩa cơ bản. Mình nói gọn thẳng về bản tâm. Nhưng mà nếu nói về cơ bản thì nó còn dài hơn. Thiền dịch là tư duy tu. Tư duy là quán, mà tỉnh lự là chỉ. Cho nên còn gọi là chỉ quán thiền. Chữ tỉnh lự là chỉ cho định. Tư duy là thiền, cho nên gọi chung là thiền định, cũng là một định nghĩa cơ bản. Thì nói tóm lại, định nghĩa cơ bản nó nằm trong những cái vế đó: tư duy tu, tỉnh lự. Từ tư duy tu, tỉnh lự thì quý ngài mới định nghĩa thêm nữa là tỉnh lự là chỉ cho định, mà tư duy là chỉ cho thiền, cho nên gọi chung là thiền định. Là hai ha. Cái thứ ba, tư duy là quán, mà tỉnh lự là chỉ, cho nên gọi là chỉ quán thiền. Đó là nói rộng nha. Và còn những định nghĩa sau này tôi sẽ giảng tiếp. Mỗi nhóm nhớ câu hỏi này. Trong sách vở có quá nhiều định nghĩa về thiền như vậy, mới là cơ bản thôi đó, còn những cái lời nói của thiền sư nữa. Vậy thì mình theo ai là đúng? Huynh này nói ví dụ như phải tỉnh thức, đó là một trường phái khác. Huynh này nói dừng, đó là trường phái khác. Huynh này nói rằng là mình ngay khi ăn biết mọi thứ hiện tại, không có vọng tưởng quá khứ vị lai, đó là một trường phái khác. Còn huynh này nói thiền là một sức sống ngay đấy, là trường phái tổ sư thiền chúng ta. Vậy nghe ai? Như vậy chúng ta thấy có quá nhiều định nghĩa về thiền trong sách vở. Nếu chúng ta theo thì theo nhiều cái kiến thức, nhiều cái triết lý như vậy, mà những cái này nó không có đồng nhất. Vậy mình theo ai? Nếu theo tất cả thì là một ngày chúng ta tu một kiểu à? Giống kiểu mà đi lên núi ngày đi một đoạn, hết đi xuống qua đường khác khi nào lên đỉnh. Thì câu hỏi đặt ra ở đây á, ngay cái môn học thiền là gì này á, thì ngay đây chúng ta ứng dụng thế nào là học trăm sông về biển lớn. Có quá nhiều định nghĩa về thiền. Vậy thì hôm nay chúng ta học thế nào là học trăm sông về biển tánh. Chúng nhớ đấy không phải là một bài học căng thẳng mà chúng vận dụng đi. Nếu không nắm được cái thấu tóm này á, sau này ra lúng túng đó. Còn thấu tóm được á, cần làm búng ra là hà sa phủ. Cần thiết thu lại nắm một vật cũng không. Nếu có người nàng vẫn đặt nàng vẫn lại đẩy về không, đó là người biết cách trả lời. Mình học Trung Quan Luận mới sẽ biết. Còn trả lời nối đuôi cho người khác phải khởi hiểu mà hỏi lại, người đó chưa biết cách trả lời, gọi là chưa phải thiền tăng. Những ý tôi nói không phải tràn lan đâu, đây là những cái đòn, gọi là những cái kiếm bén, những nanh vuốt chúng phải nắm. Sau này mình ra ngoài là cái nanh vuốt nào mình có rồi á, mình tự tin lắm. Thiền về cơ bản đã có nhiều định nghĩa rồi, còn các thiền sư nói thì tùy cơ ứng biến nhiều nữa. Vậy thì nhiều như thế, nếu chúng ta theo nhiều á thì quên mình và cũng không tới đâu, biết học theo ai. Như vậy thì ngay cái môn thiền là gì này, học như thế nào là trăm sông về biển tịnh. Nếu không học được như vậy, sau này mình ra ngoài mình dễ bị gom vào, ghép vào, rồi hiểu rồi nói ra. Cái này nói xin lỗi quý vị là nó giống con vẹt nói lại á. Học cái chỗ thấu tóm này này. Như vậy chúng ta có một định nghĩa cơ bản tóm gọn nhất để đi thẳng vào cái môn thiền, đặc biệt là thiền tông Việt Nam của mình. Thì trong sơ đàn Phật học giáo khoa thư quý vị học rồi. Để tôi nói tóm lại để chỉ thẳng tâm. Tiếng Phạn là thiền na, Trung Hoa dịch là tịnh lự, làm lắng các cái tư tưởng mình xuống. Ngay tấm sáng đó là thiền. Nếu mà mình học thôi mình không tu, mình sẽ định nghĩa khác. Cũng là tịnh lự. Nhưng nói chữ tịnh là lóng lặng, chữ lự là gì đó vậy nghĩa. Nhưng mà mình nói điều đó bằng cái tâm tu của mình. Lự là cái gì? Là cái vọng tưởng. Bây giờ mình hàng phục, mình định hay tuệ hay gì đó. Mà cái vọng này nó lặng thì tấm sáng rỡ. Không một niềm mà sáng rỡ, ngay đó là chân tâm hiện tiền. Sư ông dạy rồi, đó là thiền. Cho nên đây chúng ta có một cái kết luận, tâm lặng thì trí tuệ phát huy đúng mức của nó, ngay đó là thiền. Quý vị nhớ sư ông thường ví dụ cái lu nước không? Cái lu nước mà nó bị chao nghiêng, nó bị đục á, thì mình xoáy bóng nó không có được. Mà để yên một tí á, thì tất cả cặn bã nó lóng lặng xuống, trong veo chúng ta soi bóng được. Thì khi lắng lại đó, sư ông nói những cái cặn bã, cái cợn lắng lại đó là niềm lừ mình nó tan, nó lắng. Thì lu nước trở nên trong veo, tức là tâm thiền của mình trở lên lặng sáng vô tướng mà thấy biết như thế, nghĩa đó là thiền. Từ đây cho chúng ta hiểu thêm một cái nghĩa thứ hai, đó là tâm lặng mà sáng biết. Cụ thể, cái giai thoại vua Trần Thái Tông trốn vào núi gặp quốc sư Phù Vân, quý vị đọc lại sự nha. Thì khi mà quốc sư hỏi, bệ hạ không biết vào đây để mà tìm gì. Thì lúc đó vua Trần Thái Tông mới kể ra cái hoàn cảnh và nói rằng là vào núi vốn để tìm cầu làm Phật, không tìm cầu gì khác. Đâu là quốc sư dạy sao? Trong núi vốn không có Phật. Phật ở trong tâm, tâm lắng lặng mà sáng biết. Đó là Phật thật. Nếu bệ hạ ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật, không cần phải đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Trong cái lời dạy này chúng ta nắm cái ý này. Tâm lắng lặng, lóng lặng mà sáng biết rõ ràng. Có chỗ dịch là chiếu soi đó. Dịch chiếu soi rồi chúng hiểu sai đi là có cái chiếu. Chiếu soi đây tức là sáng biết, không mê, nó rõ ràng. Đó là Phật thật. Từ đó chúng ta có một kết luận là gì? Ở trên, tâm lặng mà sáng biết là thiền. Ở đây, quốc sư Phù Vân nói tâm lặng mà sáng biết là Phật thật. Vậy thì chúng ta có một kết luận. Tâm lặng mà sáng biết là thiền, là Phật thật, là chân tâm nơi mỗi chúng ta. Vậy thiền có phải chân tâm không? Thiền có phải ông chủ không? Thiền có phải bạn lai dường một không? Là tên gọi khác nhau chứ thực ra một thể của tâm. Cho nên thiền là chỉ thẳng cho cái sức sống từ cái thể tánh, cái bản tâm chân thật của mỗi người đó. Khi quý vị giảng cho Phật tử, mình có thể ví dụ cho họ nếm được. Cái cách giảng á, mình đừng đưa ra cái hiệu nhiều mà mình đẩy họ vào. Trong nhà thiền mình có chữ tạc hay lắm, bộ thủ bên này, trên bộ xuyên dưới chữ tịch này. Nghĩa là đẩy. Nhưng mà chữ tạc đẩy này trong thiền tống mình á, là cách các thiền sư, các bậc tác gia hắt đẩy đánh đố làm sao mà mình bị hập cái dòng tưởng, gọi là hập á, thốt nhảy chỗ đó và đẩy. Thì khi mà ra mình giảng cũng vậy, quý vị nhớ những cái chân lý này mà mình nói lý thuyết nhiều, họ nói đâu đâu họ không thể biết, họ không có khả năng. Nhưng mà chúng ta sẽ dùng cách đẩy cho họ nếm được, họ thấy nơi họ, họ trốn được. Cũng ngay cái định nghĩa thiền này, nhưng mà khi mình học thuộc, mình vận dụng á, mình biết thiền là tâm lắng lặng mà sáng biết. Đó cũng là Phật thật, cũng là chân tâm ông chủ, mà mình không nói vậy. Mình nói hàng ngày quý vị đi làm công việc nhiều xuôi ngược, quên này quên kia, tối về trả lại không gian yên tĩnh, tắm rửa mát mẻ, nằm xuống nghỉ ngơi, tự nhiên nhớ hồi chiều thiếu cái này sót cái kia, nhận ra. Khi nào thì nhận ra? Lúc trả lại sự yên lắng nhất của lòng mình. Từ đó mới thấy khi lòng mình thanh tịnh yên lắng là lúc trí tuệ phát huy đúng mức của nó. Tâm lặng mà trí phát huy, ngay đó là thiền. Lặng đâu có động, mà trí phát huy đâu có mê. Chẳng phải động chẳng phải mê thì ngay đó tâm thiền cái gì. Nhưng mà mình nói cách này nó nhẹ hơn. Họ thấy, à họ biết, như một miếng bánh họ ăn được, thì từ đó họ mới biết cái miếng này nó ngon, họ ăn tiếp, họ mới đi sâu hơn. Cho nên mình nắm cấu trúc, sau đó mình mới triển khai tùy căn cơ mình nói. Một điều kế nữa mà các thiền sư nói, đối cảnh vô tâm, ngay đó là thiền. Cụ thể là sơ tổ Trần Nhân Tông nói, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hoại thiền. Ai cũng thuộc phải không? Nhưng tại sao ngài Trừ Sa Cảnh Sâm ngài nói, mặc vì vô tâm vân thì đạo, vô tâm du cách nhất trùng quan, có nghĩa là chớ bảo vô tâm đó là đạo, vô tâm còn cách một lớp rào. Sơ tổ Trúc Lâm nói á, ngay chỗ đối cảnh vô tâm đừng hỏi thiền nữa, ngay đó thiền hiện tiền rồi. Nhưng mà ngài Trừ Sa Cảnh Sâm ngài nói rằng là vẫn còn cách lớp rào. Vì sao? Ai phát hiện ra điều này? Vì sao vô tâm là thiền mà vì sao vô tâm còn cách lớp rào? Vì sao như vậy? Cùng chữ vô tâm mà một bên á thì ngài nói đó là thiền, một bên thì nói là cách lớp rào, chứ phải tâm, chứ phải thiền. Vì sao? Nguyên nào phát hiện ra điều này, giang tay trả lời coi. À, thì mỗi vấn đề trả lời á đều có một cái ý đúng, nhưng mà tôi chỉ vấn đề là về sau, bắt đầu bây giờ mình học cách nha, mình thêm một chút nữa. Tại vì khi vấn đề nghe hỏi á thì liền nghĩ trong đầu mình lôi ra những cái câu kinh hoặc câu thiên ngữ á, để mà giải đáp. Điều này không có sai, nhưng mà nếu chúng ta dừng ngang đó á, thì trong mình nó không có phần. Mình biến những cái lời dạy của chư Tôn Đức á, của chư vị đại thiền sư á, thành cái công phu của mình. Nó ở đâu nữa mình? Để tôi chỉ đại chúng này thêm một tí nữa, nó sẽ sống động. Còn nếu mà không thêm á thì chúng ta bị cái lời chết. Học theo từ ngữ thành ra nó rơi vào kiến thức. Lời Phật, lời tổ là chỉ mình ngộ đến tự tánh vô sanh, nhưng mà mình biến cái lời đó thành cái sanh diệt, cho nên nằm nơi mình là bị sanh diệt. Cho nên huynh đệ trả lời vậy là tôi có lời khen là có học, có biết, tôn trọng. Mà nhờ trả lời như vậy tôi biết tôi chỉ thêm tí nữa. Phải thêm tí nữa mới có sức sống và thấy ra. Ví dụ huynh này huynh dẫn cái lời là nước chết không chứa được rồng, đầu sò trăm trượng, vân vân. À, giống như ngài Trừ Sa Cảnh Sâm ngài nói rằng là đầu sò trăm trượng thêm bước nữa đó, mười phương thế giới hiện toàn thân. À, rồi huynh kia thì trả lời một ý khác là chỗ đó là chỗ vô ký, là vô tâm chưa phải. Còn vô tâm mà lằng sáng biết tất cả là phải. Cái đó nó cũng đúng, nhưng mà thêm một tí nữa là hay. Còn huynh này á, thì nói là ngay cái chữ hỏi vì sao đó đã cách lớp rào. Thì cái lời này á, nó có thể đúng với một người làm thầy và đương cơ hợp lý. Thì cái câu đó là gì? Đừng đem một cái khuôn mẫu ra để trả lời. Mà bậc thiền sứ các ngài nhìn căn cơ này và các ngài đưa cho tới cái đỉnh, gọi là gần tới điểm rơi á, các ngài chỉ cần nhấn một cái là mình nhảy thốt vào. Thì câu này là không phải có một kiến thức trước, Nếu vấn đề mà học một cái kiến thức trước để mà làm nó uổng lắm, nó lãng phí lắm, đánh mất cái cơ hội ngộ thiền và sáng tâm của mình, nó uổng. Cho nên các ngài xưa hay nói rằng nếu mà ta nói cho ông mà về sau ông chửi ta. Nên những cái này mà không cần tư duy trước mà phải sống cho rõ. Và câu trả lời này là cái câu mà đừng có định nghĩa gì hết á, là cái hoạt dụng của bậc tác gia. Khi ngồi đây, bậc tác gia chưa nghĩ gì đâu. Và nếu có một vị thiền tăng đến thì các ngài thấy chín thì các ngài sẽ phán câu đó, mà chưa chín thì đẩy họ về chỗ chín. Ví dụ như ngài Vô Ngôn Thông khi còn ở Trung Hoa chưa qua Việt Nam, một hôm ngài gọi ngài Huệ Tịch, ngài Huệ Tịch là lớp sau, ngài biểu đem cái dương thiền lại đây, đem cái bố lại đây. Vừa bưng cái dương đấy, ngài nói trả lại chỗ cũ đi. Ngài nói bên này là vật gì, bên kia là vật gì, đây là gì? Ngài dồn cho ngài Huệ Tịch về một chỗ. Bên này bên kia, nếu mà sơ xuất mà thấy bên này bên kia là rơi cạnh là rớt cái cơ thiền sư liền. Ngài Huệ Tịch thì ngài không rơi trên cơ bên này bên kia. Cho nhớ là khi ngài nói bên này bên kia đó là ngài đưa ngài Huệ Tịch về một mối. Nếu mà rơi bên này bên kia là đi xa rồi. Cho nên ngay chỗ mà bên này bên kia thì ngài không có rơi vào đó. Nhưng ngài lại rơi vào cơ thứ ba. Nói bên này là vật gì? Ngài Huệ Tịch ngài nói không vật. Bên kia là vật gì? Ngài Huệ Tịch ngài nói không vật. Không vật là gì? Mới ngộ ra cái tướng không bắt nhà chứ tánh chứ có hiền. Cho nên đưa đây để đó vẫn là bình đẳng như vậy. Mới tánh bình đẳng chứ chưa có cái hoạt dụng. Mới khéo là con chồn thành sư tử chứ sư tử chưa vào được chồn. Mình ở trên cao mình xuống dưới mình sợ. Mình còn ngại, ngại mất mặt, ngại người ta chê, ngại người ta nói mình. Cái chỗ này chưa tự tại là nằm chỗ đó. Vì vậy khi mà dồn về đó đó thì ngài Huệ Tịch còn nói bên này là gì? Nó không vật. Bên kia là gì? Không vật. Bất thần lần ngài Vô Ngôn Thông nói Huệ Tịch dạ. Gọi liền dạ. Kịp nghĩ gì không? Cái đó là cơ sống đó. Dồn về một mối đánh một phát một cho sống vậy. Nhưng mà ngài Huệ Tịch ngài lại mất cơ hội. Cho nên ngài Vô Ngôn Thông nói đi đi, qua rồi thì dịp khác, chứ bây giờ đừng ngồi đó giải thích. Thì cách này tôi không có chê trách, nhưng mà tôi chỉ vấn đề thêm mà đừng có nên tìm một cái gì đó mà phải sáng, và khi mà đại dụng có thì ngay đó khẩy nhảy vô. Còn bây giờ tại sao Sơ Tổ Trúc Lâm nói đối cảnh vô tâm chớ hoại thiền, tức ngay đó là thiền? Tại sao ngài Trường Sa Cảnh Sâm nói vô tâm còn cách một lớp rào? Vì sao như vậy? Nó chỉ là một cái lực ấp và lực ngửa bằng tay thôi, để vấn đề và sau này hướng dẫn người sau là phát hiện đó, nó không rời ngoài cái tâm mình, nó nằm trong cái lực ấp hoặc lực ngựa bằng tay vậy thế này, cho nên không có khoảng cách, không có giới hạn gì đó. Thứ nhất, nếu như chúng ta làm gì đó để được vô tâm thì cái vô tâm đó nó mới ngưng thần, nó mới chỗ là nước chết không chứa được rồng, mới là đầu sào trăm trượng, mới là cái chỗ thiền sư Pháp Thành ở Hương Sơn ngài nói dù cho thuần thanh tuyệt điểm vẫn còn là chân thường lưu trú. Cái chỗ đó vắng lặng tuyệt đối thanh tịnh rồi, nhưng vẫn còn cái sự trôi chảy nhỏ nhiệm trong từ tánh vô thường kia. Mà cái này các ngài hay ví dụ là mình đứng từ xa mình nhìn cái thác nước ấy, thì thấy nó bất động, dạ lụa trắng, nhưng tới gần thì nó đang tung tóe bọt. Thì cái chỗ này ấy, đại chúng nhớ là lúc này nó sạch thân tâm, sáng cũng biết vậy đó, chứ không mê. Nhưng mà mình nghe lời vị thầy để mà tiến thêm á, thì khi mà nó lên á, thì sau đó mới biết cái chuyện trước đó mình vẫn còn một lớp rào. Để chúng nhận ra chỗ này, để sau này công phu đừng có lầm nha. Nhiều vị vì lầm cái chỗ không tịch này, cho nên trong này nó chưa hết tà kiến, nó bị sai. Và sau đó giảng nói Phật Pháp bị sai, sai chánh kiến chứ không phải là sai thương á. Và kết quả rất là hại. Thì nhớ, mình tu tới rốt ráo rồi mà có làm gì đó thì chưa sáng tánh. Mà sáng tánh á, thì nhúc nhích đâu có khác hắn đâu mà làm. Làm đó là làm cái gì? Là ngưng thần, là đè nén, là trụ tâm, là giữ tâm, là ngừa trước, là ngăn sau, là có một tâm để giữ, là gì đó. Hệ có đều là chưa ngộ tánh, chưa sáng tánh. Thì cái vô tâm này nó cách lớp rào là vậy đó. Chúng muốn nhớ chỗ này, nhớ cái câu của ngài Pháp Thành ở Hương Sơn là nói dù cho thuần thanh tuyệt điểm vẫn còn là chân thường lưu trú. Còn Sơ Tổ Trúc Lâm Ngài nói đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, tức là thiền bàn bạc đó. Ngài không nói đối cảnh vô tâm đó là thiền. Nếu nói đó là thiền thì có một cái thiền để mình về. Nhưng câu nói của thiền sư không nói định nghĩa theo ý thức như vậy. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì? Đối cảnh vô tâm đừng hỏi nữa. Thiền nó bàn bạc nó còn chứ đỡ mà hỏi. Tức là khi mình cứ đối cảnh vô tâm đi thì từ nó sang ra. Chứ không phải đối cảnh vô tâm đó là thiền. Đó là thiền là có một cái thiền rồi. Cho nên các ngài dè dặt hết sức để mình không có lầm rơi vào ý thức. Thì ở đây chúng ta nhớ lúc mà vua Trần Anh Tông hỏi Đại sư Phổ Tuệ. Thì Đại sư Phổ Tuệ ngài mới nói cái yếu diệu, ngài nhắc lại cái lời dạy của Sơ Tổ Trúc Lâm là gì? Buông xuống, buông xuống. Cái buông chẳng được chính là kẻ ấy. Nghĩa là sao? Vấn đề sạch hết đi. Có thể không nghe không? Có thể không biết không? Cái đó không buông được. Cái ông Tăng hỏi là khi một vật chẳng mang đến thế nào? Ngài rì cho ngài nói buông xuống luôn đi. Nói giờ buông hết được rồi, gánh lên. Nghĩa là sao? Buông sạch rồi thì chúng ta không thể nào là không thấy nghe biết được. Không thể. Cái đó không bỏ được thì ngày đó xong. Xong ngày đó là tu à? Xong ngày đó là thiền à? Thì đối cảnh vô tâm thì thiền nó rạng rỡ đó, chứ không có cách lấp rào nào hết. Mà muốn lý luận về văn học có ý cứ, chứ không phải là ức thuyết từ nói. Tôi chỉ vấn đề một cách nữa. Mình bình về thơ. Mình nhớ này, một cái bài kệ mà vua Trần Nhân Tông nói không có dư. Hai câu đầu tôi không giải, nó dài nha. Tôi giải hai câu sau. Ngài nói này: trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Ngài chỉ trong mình có ông Phật thật đó, có chân tâm đó. Đừng tìm đâu nữa. Ngưng thần, ngưng cái tâm tìm ra đi. Bình thường trở lại. Ngay đó không còn một niềm khởi mà sáng biết. Ông chủ hiện tiên, ngộ tâm thì tâm từ vô. Nhận ra tâm này thì tâm từ không. Mà tâm từ không á, thì nhìn cái gì mà thiếu ánh sáng thiền bàn bạc ra đó. Hợp lý không? Sơ Tổ có nói mà, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, tức là nhận lại ông chủ ngay nơi chính mọi người, thì đối cảnh tâm từ không. Mà đối cảnh tâm từ không thì ánh sáng thiền bàn bạc không thiêu sót. Hợp lý chưa? Cho nên cái câu 3 và câu 4 nó có tương thích với nhau. Nếu có thời gian tôi phân tích 4 câu này hay lắm. Nói về văn học có tương thích với nhau, chứ không phải là mình nói kiểu ức thuyết rồi nói khắc kháng kiểu của mình. Không thể nào là cái người bình thơ là kẻ thù nhà thơ. Không phải ngồi đấy rồi mình đem cái hiểu của mình để mình nói cho một vị tổ ngày xưa. Không phải như vậy. Nếu mà nói không sai ý tổ, bởi vì trong tánh đó ai về cũng là đồng nhau không khác, cho nên không sai. Thứ nhất, thứ hai nói về văn học. Ngài nói trong nhà có báu thôi tìm kiếm, tức là trong mỗi vị đang có cái chân tâm có Phật tánh, đừng tìm kiếm nữa. Nghe nói đừng tìm kiếm, mình bật tâm bật tưởng liều. Bật thì còn tâm nào không? Là vô tâm. Nhưng có biết không? Sáng biết. Cho nên ngộ tâm thì tâm từ không, chứ không phải làm cho không. Mà tâm từ không thì tâm hiện tiền rồi á, thì ngay đó bàn bạc ánh sáng thiền. Vậy chốt lại để trả lời câu hỏi tại sao Sơ Tổ nói đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, ngay đó là thiền. Nhưng Ngài Trường Sa Khẩn Sâm Ngài nói vô tâm còn cách một lớp rào. Thì nếu làm gì đó cho được vô tâm thì sẽ cách lớp rào. Vô tâm đó nó còn trong chỗ không tịch thôi. Còn ngộ tánh không làm gì hết, ngộ thẳng tâm thì tâm từ không. Mà tâm không mà sang biết thì trong này rào nào nữa mà cách. Không có lớp rào nào mà cách nữa. Như vậy có một định nghĩa nữa là ngay cái tâm mà vốn từ không mà sang biết đó, đó là thiền. Thế chỗ này Lục Tổ nói sao? Ngoài lìa tướng là thiền, trong không loạn là định, đó là thiền định. Nếu có làm gì đó để lìa thì lìa cái cảnh đó, mà còn cái làm này thì cũng là cảnh. Nhận ra chưa? Còn nếu mà ngộ tâm á, thì cảnh với tâm nó không ngoài nhau. Ví dụ như huynh đệ ngồi nghe pháp, vẫn nghe cái chiếc xe nó ù ù ngoài kia, vẫn nghe tiếng huynh đệ lật tập viết để ghi chép, nghe hết. Nhưng mà nếu mình phân tâm mình nghe một cái gì đó thì bỏ sót cái khác. Bây giờ huynh đệ rủ xuống hết đi, bình thường, đừng kiềm, đừng giữ, đừng chi hết, bình thường. Tự nghe hết à? Nó nghe hết mà cái tiếng giảng pháp và tiếng xe không lẫn vào nhau, cho nên nó chẳng phải là một. Nhưng mà đồng thời mình nghe hết mà vẫn thanh tịnh, chứ không cần phân biệt, vì vậy nó cũng không phải khác. Không phải một, không phải khác. Vượt lên trên căn và cảnh, sở và năng. Ngay đó tâm thiền bàn bạc, có phải thiền định chưa? Lìa là như thế, chứ không phải lìa là có cái tướng lìa. Trong không loạn là định, chứ không nói tạo nên tướng định. Cuối cùng, như một lần sư ông dạy ở Thường Chiếu, sư ông nói nếu nói rốt ráo cuối cùng thì thiền là thiền, không gì cả. Tới chỗ thiền là thiền đại chúng biết chưa? Tôi vừa nói cái này đó. Lục Tổ nói trong không loạn là định, chứ ngài không nói định. Bây giờ tôi dừng lời ngài Khuê Phong Tu Mật, ngài nói nè: chỉ chúng sanh mê chơn hiệp trần gọi là tán loạn, trái với trần hiệp chơn gọi là thiền định. Đó là có định nghĩa cho mình hiểu nghe. Mê cái tánh chơn này mà dính với trần cảnh, nó có tán loạn. Quay lại trần cảnh mà khế hợp tâm này, thì trong tâm ấy sẵn thiền định. Nhưng ngài nói tiếp này: nếu nói thẳng về bản tánh, tức phi chơn phi vọng, không trái không hiệp, không định không loạn, gọi cái gì là thiền? Ngay chỗ này á, là chỗ ngài buông một cửa sấm sét đừng nghĩ là thiền hiện tiền. Ví dụ như ngài nói không loạn không định gọi gì là thiền? Mình bị loạn đồng cho nên đi học thiền để được định, cho nên nói thiền không phải là loạn. Được, bứt cái tay này xuống, không bám nữa, không loạn nha. Nhưng mình là tìm cái định. Nếu có một cái định để tìm thì có chỗ để bám không? Có chỗ cho thức bám. Mà thức tình bám thì cái mê loài ra đó, thiền nào mà sáng được? Nó còn một lớp mê vi tế thì nó mê trong cái thanh tịnh đó, cái lưu chú đó, đó nó khó hơn nữa. Nghe ngài nói thiền không phải loạn, mình biết đúng, không phải loạn. Hy vọng là định, nhưng ngài nói không phải định. Chơi với chưa? Ngay chỗ chơi với chứ khởi điểm này mà sáng ra thì thiền nó nằm ngay đó chứ đâu nữa. Cho nên ngài không định nghĩa nữa, ngài nói ngay chỗ mà không loạn không định thì gọi cái gì là thiền? Ai trả lời được? Nó đáng sáng rồi, tìm gì nữa mà trả lời, phải không? Đấy là các ngài bứt hai đầu, chúng ta không có quyền bám thì thiền sáng rỡ. Thì lúc này thiền là thiền. Vì sao? Như huynh này nói là làm một sức sống sẵn như vậy. Đại chúng nhớ, mình là con cháu tổ sư thiền, thiền tông Việt Nam. Nói gì thì nói, nhưng mà nếu nói ít nhất là phải nhớ là thiền là sức sống từ cái bản tâm chân thật của mình, bản tâm bản tánh của mình, chứ không có dễ dàng nói vòng vo. Thì sức sống hiện tiền đó đó, trong đó nói thì muôn lời ngàn lời, không nói thì một lời cũng không, mà nói hay không nói cũng không dính dáng gì, bởi vì nó là cái hiện tiền đang sống. Cho nên đến đây sư ông nói thiền là thiền. Còn nếu nói theo văn chương trừ nghĩa tí thì nói gì? Là lý tứ cứu, là tuyệt bất phi, là rời hai bên, cứ nói thoải mái đi. Nhưng phải sáng cái tấm á, thiền là thiền. Thì những cái này không phải chúng ta có nhiều cái định nghĩa cấp bậc về thiền, mà đây là tôi muốn chắc lọc lại, truyền đạt cho đại chúng thấy. Cái này là cái mà chỉ cho đại chúng thấy là cái thâm nhập của mình từ càng đến sâu, từ cái căn bản sơ khởi ban đầu đến cái rốt ráo. Chốt lại là gì? Về cơ bản đã có nhiều định nghĩa về thiền. Về cái lời nói của chư vị thiền sư về tự tánh cũng có nhiều cái định nghĩa về thiền. Vậy chúng ta học trăm sông về tánh là như thế nào? Về chiều nay thảo luận đó. Và những cái này không phải tôi bày biện ra, mà căn cứ vào cái bản tâm của mình. Rồi tùy công phu, công phu mà càng thì sẽ cảm nhận được mức này và tu tiếp. Và sâu thì đạt tới cái mức này, nhưng mà vẫn phải tu tiếp. Tại cái diệu dụng nó còn bức tư nghi trọng á, chứ không phải chừng đó đâu. Đấy chỉ mới tóm kết cơ bản thôi. Cuối cùng, tóm lại, thiền là chỉ cho bản tâm chân thật rốt ráo nơi mọi người. Cho nên thiền còn được gọi là chân tâm, là Phật tánh, là bản lai diện mục, là ông chủ, vân vân. Chúng ta tu hành để đạt đến bản tâm, nhận lại bản tánh, gọi là tu thiền. Và tỏ ngộ từ tánh này là ngộ thiền. Đây là những cái gạch ngang đầu hàng, những cái ý cơ bản. Nếu mà quý vị không có phát minh nhiều hơn thì phải nhớ cái này làm căn bản, nắm cái này làm cái cốt, và sau đó mình bổ túc vào rồi mình mới triển khai ra. Thì ngang đây là cũng vừa hết giờ tiết học của ngày đầu tiên, chúng ta dừng ngang đây rồi chúng về dưới để mà tìm cái câu trả lời. Rồi ngày mai tiết đầu chúng ta sẽ có cái buổi thảo luận để vận dụng cho nhớ, rồi mình sẽ học bài mới sau. Bây giờ mình bắt đầu vào buổi thảo luận. Toàn chung thảo luận xong rồi, hết rồi ha. Chúng thầy nói vậy tự nhiên mình có cái ý để ý mình học được. Và đồng thời tôi sẽ chỉ chính cái này chúng mới khui được những cái điều của tôi nói cho chúng nghe. Ví dụ huynh này phản biện thì huynh kia trả lời á, thì tôi ghi nhận là có cái tư duy, có đầu óc đúc kết và có hùng biện. Nhưng mà tôi chỉ thêm, chúng nhớ là khi chúng ta nói nó có hai cách. Một là gom tất cả về một. Hai, từ một bung ra tất cả. Để tôi chỉ những cái gọi là chiêu thức á. Thì với cái câu hỏi của này á, là Quỳnh đưa ra nhiều cho nên nó tất cả rồi. Thì mình phải lấy một mình bắn ngược ra là sẽ thấu tóm. Cho nên học trong sông về biển cả này không phải là học không đâu, mà nó là cái cách tư duy. Thì riêng cái câu phản biện này tôi nói để chung kinh nghiệm nha. Đầu tiên này, mình nhớ cái một là gì? Nó nói về nghị luận nha. Cho nên nói Phật Pháp thì nói cái một nó không đúng, nói về nghị luận á. Bây giờ huynh có tu gì tôi cũng cần biết, nhưng tôi hỏi một câu là huynh tu tới bao giờ mới viên mãn? Thành Phật đúng không? Chưa thành Phật là không viên mãn. Từ đó mình hỏi Phật là thành quả vì vô sanh. Có rất nhiều định nghĩa về Phật, nhưng mà chúng ta lấy một cái định nghĩa mà nó sẽ đúng cái ý của mình sẽ dựng sau này. Phật là gì? Phật còn đồng không? Bất động. Còn sanh diệt không? Vô sanh. Đầu tiên, một Đức Phật là thành tựu viên mãn quả vì vô sanh. Nếu dùng cái nhân sanh diệt, có thể thành quả vì vô sanh không? Không, nó ngược. Phải bằng, phải từ nhân vô sanh mới trở thành quả vì vô sanh, đúng không? Nhân vô sanh là gì? Là cái không còn sanh diệt. Nó ở đâu? Nó mình này à? Nếu nó nằm ở ngoài lại thành ông Phật là cái lý này, còn mình không thành Phật sao? Nó nằm mình. Kiểu gì cũng phải là mình, chứ không thể ngoài được. Vậy thì cuối cùng cái không còn sanh diệt nữa mình là gì? Cho nên quý vị đừng có đưa danh từ vô. Đưa danh từ vô là danh từ này nó sẽ nghịch với danh từ khác. Ví dụ như cái chân tâm mình mà bên Nguyên Thủy tôi gọi là tuệ giác, mà bên thường thường gọi là chân tâm, rốt ráo chưa biết mà cách dùng vậy đó, mình đưa từ vô nó kẹt. Này nó có một cái xíu thế này. Tôi đưa cái bút này lên và ai cũng phải thấy nó là màu đen. Nếu khác đi tức là mắt mình kém. Và chúng ta phải lập luận một mình đề rằng là vấn đề này ai cũng phải công nhận. Không có quan điểm tôi mà ai cũng phải công nhận. Phải lấy lập trường đó. Thì cuối cùng cái nhân vô sanh là gì? Đừng nên đưa danh từ vô. Bây giờ mình xác định nó ở đâu. Tức là ý đồ này không phải là luận ra mà ép họ phải chấp nhận là ngấy họ. Nếu họ từ chối điều này là từ chối chính họ. Ví dụ như bây giờ huynh nào nói cái bút này nó không phải màu đen, nói thử coi. Nếu nói thế tôi sẽ xin tiền cho đi cắt kính cực. Chứ nói một vấn đề không phải là tôi nói, quan điểm tôi mà đó là chung. Anh không chấp nhận, anh từ chối trên anh. Cho nên sau đó mình hỏi này, nó ở đâu? Nơi anh. Nếu mà không nằm nơi anh như vậy, anh tu hành người khác thành Phật à? Làm cho có chuyện đó. Và chính anh á, cái gì là vô sanh và cái gì là sanh diệt? Nếu anh còn khởi tưởng thì sanh diệt. Nếu anh làm tất cả thì vô sanh. Nhưng vô sanh ở đâu? Nơi anh. Và nhận rốt ráo nhân vô sanh này chính là ngộ đạo. Anh đặt tên gì quyền anh. Nhưng mà vấn đề anh phải nhận ra cái tâm nó không còn sanh diệt. Bằng cái nhân không sanh diệt đó là mới khởi tu, gọi là kiến tánh khởi tu. Vậy từ cái nhân này chúng ta sống ngay đó thì công viên quả mãn sẽ thành Phật đạo. Công viên quả mãn nó còn dài nữa, mình không nên nói giữa này nó bị tán loạn đấy. Như vậy chúng ta phải bắt đầu từ nhân vô sanh ở nơi mình. Tu hành mới thành quả vị vô sanh. Còn nếu bằng sanh diệt thì không thành quả vị vô sanh. Rõ ràng thế thôi. Như vậy, cái người căn cơ lanh lợi, một nghe ngộ thẳng, người đó thẳng tắc. Người chưa thể như thế, nói khó quá thầy ơi, thì tu nhân thừa, thiên thừa, vân vân. Và tu kiểu gì đó không ép, đi từ từ đi nhanh không ép, nhưng làm sao phải thành Phật mới rồi. Chưa thành Phật thì chưa rồi, mà muốn thành Phật từ nhân vô sanh. Những cái nhân vô sanh này từ từ càng sâu là do căn cơ mỗi người. Và hiện nay chúng ta luận lý là trăm sông việt biển, chứ chúng ta không luận lý từng người. Từng người đấy là chúng ta thông cảm cho từng căn cơ thôi. Chỉ cần mà đưa đó ra là mà thấu tỏ mà. Hóa thành tức là con nghỉ ngơi, đi tiếp mới thành Phật mới được. Còn nếu mà dừng ngang đó chưa thành Phật, thì dừng có bao nhiêu muôn kiếp cũng phải thành Phật mới thôi. Chưa thành Phật là chưa ổn. Như vậy chúng ta sẽ xóa sạch những cái gì mà chưa thành Phật, là chưa ghi nhận. Biển lớn là thành Phật. Cho nên tôi nói cái cách này là gì? Lấy cái một trước, anh phải về một. Và từ cái một mà dừng về, gọn nhất nha, đẩy nó lên. Gọn, tức là nhớ làm sao lập luận là đừng có nên cho họ phải thắc mắc và hỏi thêm một cái gì. Đưa về không. Không bằng cách á, một là ngon thì cho biết, mà không ngon là cho bật. Đặt một câu hỏi, bật, không còn chỗ trả lời, không còn chỗ hỏi. Thì chắc là lần đầu chúng hơi khó hiểu, nhưng mà làm quen dần dần đi. Chúng ta sẽ thấy nhà thiền chúng ta không hề thiệt thòi so với những cái gì mà Trần Giang cho là văn minh hiện đại. À, nó hay lắm. Thì đại khái là tôi nói qua vậy, rồi từ từ chúng ta làm quen dần. Quay lại cái đề tài chúng ta thảo luận nãy giờ. Thì đầu tiên, tôi ghi nhận là chúng có học, có nghiên cứu, có tư duy. Và gần đây là chúng có tinh thần học hỏi. Rồi câu trả lời á, thì nếu là thiền sinh trả lời như vậy là tốt rồi. Nhưng quý vị muốn dừng ngang đó hay muốn biết thêm? Tôi khen tốt nha, chứ tôi không chê nha, nhưng mà tôi chỉ thêm ha. Thứ nhất á, là chúng ta biết những cái đó là để dành đó. Mình sẽ điền vào cái chỗ nào hợp lý. Chứ đừng có nên đem cái đó ra hết. Mà hiện nay chúng ta chưa có cái kiếm bén. Những cái gì huynh đệ có là ghi nhận đó nha, sẽ điền vào chỗ hợp lý. Và đầu tiên này, mình nhớ là mình đưa cái vấn đề đó nó trở thành vấn đề thật, là một chân lý không ai chối cãi. Tôi là cái khăn này màu vàng này, nếu chúng nó không phải thì chỉ có là cần thì thôi. Đừng có nói là tôi, thì thiền cũng thế. Đừng nói là thiền của tôi. Không phải mình không nói, nhưng mà trước khi nghị luận là mình phải đưa ra một cái đó là anh phải thấy như thế. Thì muốn như vậy, mình phải tìm cái bản chất của nó là gì, chứ đừng có vội tìm cái định nghĩa. Khi tìm bản chất rồi á, thì mình mới hỏi bằng cách nào để mà thực hiện được. Và cái cách mà hay nhất là cách thẳng tắc. Trong lớp này ra bài tập làm toán đấy, có 10 bài điểm 10, phải lựa ra một bài thì lựa bài nào. Cái bài nào dạy gọn mà thẳng nhất là bài dạy hay, đúng không? Nhận ra chưa? Bản chất của thiền phải là một điều mà ai cũng phải chấp nhận. Tôi ví dụ giảng cho chúng nghe là giảng vậy, dạy là vậy. Nhưng mà khi ra giảng ngồi ấy, chúng ta đừng có giảng cách này. Theo cái cách của thông minh hiện nay, mình đảo vấn đề lại, đừng đưa ra trước. Tây phương cách của quý vị đó là không đưa vấn đề ra trước. Đông phương mình rất hay, rất triết lý. Nhưng cách cho, cách dạy đông phương mình là đưa ra trước. Mà khi đưa ra trước á, nó có hai cái hạn chế. Một là người ta thấy bị chụp lên đầu, ta khó chịu, ta thấy mất tự chủ, ta không chịu. Hai là mình đưa ra một thứ trước, họ bám vào, họ lấy thế mạnh, cho nên cái người dạy trở thành yếu, và họ vật ngược lại, họ không muốn nghe. Thì nhà thiền mình á, không đông không tây, mà bằng cái sức sống thiền để ra cơ và đẩy thiền sinh trở về trong tánh đó. Thì tôi nói để tôi quy định về cái vấn đề mà chân lý này. Trước tiên chúng đừng có đến đưa một định nghĩa nào ra trước. Chúng đặt cái vấn đề chân lý này. Bản chất của thiền là cái gì mà định nghĩa cho nhiều? Sự thật là gì? Bỏ qua hết chữ nghĩa, sự thật nó là gì? Thì quay lại tôi nói này là nó chính mọi người đó, nó chính anh đó, nó chính họ. Nó là gì? Anh thử quên hết mọi thứ đi. Mà muốn thấp hơn tí mà nói như này. Có một lần tôi gặp vị Phật tử đó, thì ông nói rằng là thầy nói giùm cho bà này, bà không chấp nhận thiền. Nói gì bà không chịu. Tôi nói thì thôi, không chấp nhận thôi, đâu cần ép. Mình nói vậy tự nhiên bà thỏa mãn. Bà thấy ông thầy này, ông không có bắt mình học thiền, bà bị chủ quan. Lúc đó mình nói câu chuyện khác. Bà ngờ mình đang nói chuyện khác, nhưng bà bị rơi vào trong cái rò của mình. Để tôi chỉ cho chúng cái thuật. Tôi hỏi như này: hàng ngày đi làm vất vả không? Nói dạ có. Rồi khi làm mà tới chiều nó nóng, nó căng thẳng vậy, nó hay bị túng quẫn không? Dạ có. Có hay quên này kia không? Dạ có, sai lầm này nọ. Thì khi về nhà rồi tắm rửa mát mẻ, trả lại không gian, ăn uống xong xuôi, thoải mái. Thế đi, tâm mình có thanh thản không? Dạ có. Khi đó có nhớ lại những cái gì mà hồi chiều mình làm bị sai không? Dạ có. Vậy thì khi mà mình yên lắng, té ra là cái trí tuệ mình nó tự nhớ ha. Dạ đúng rồi. Vậy khi mà lắng trí sáng đó là thiền đó. Hết chạy. Tại nãy giờ dạ có, dạ đúng lờ rồi. Dạ hết chạy. Nắm rõ vấn đề chưa? Đây là bản chất. Anh từ chối nó là từ chối chính anh. Đặt thẳng nó là bản chất. Không chấp nhận được. Bà nói không, không còn chấp nhận thiền. Thì ưa nói gì nói. Mình nó có cái đó đó. Nó có rồi đó. Hết chối chưa? Thì cuối cùng lại á, định nghĩa tuy nhiều, nhưng hỏi định nghĩa này muốn nói về cái gì? Nó ngay tâm của anh á. Cái tâm không sanh diệt đó. Thì bây giờ nếu anh nhận ra cái tâm này á, thì anh có thể sinh ra trăm ngàn định nghĩa khác để đưa ta về trong đó. Còn nếu chưa, thì ở định nghĩa nào thì anh nhớ là anh đang tu cái đường đó để đến. Mà nhớ này, đến làm sao nhận được cái tâm mà không còn sanh diệt, để thành vị Phật vô sanh mới rồi nha. Mà nhận ra cái tâm không sanh diệt này chính là cái chuyện tôi muốn nói đó. Là xong, hết chối chưa? Đó là đưa ra bản chất trước ha. Sau đó quý vị muốn nói thêm á, thì cái chuyện đơn giản lắm quý vị biết, mà nhiều lúc chưa biết dùng. Đưa vấn đề ra, rồi chúng ta có một cái nhìn trước. Tất nhiên mình có trí tuệ nhìn trước. Sau đó chúng ta sẽ triển khai những điều quý vị đang có hai phạm trù. Một là phân tích vấn đề vừa phải cho người nghe hiểu, vừa thôi. Tại vì có khi họ không phải là người học nhiều, mà mình nói nhiều quá họ ngán. Cái hay á, là đưa ít dữ liệu mà giải ra bài toán. Chứ còn nói cho một tam giác điều ABCD có ba cạnh bằng nhau, mỗi góc 60 độ, ba góc bằng nhau cộng lại 180 độ, còn như nơi giái. Có ai ra toán mà ra hết trơn còn chứ giái. Cho nên đưa dữ liệu ít nhất để mà khơi cho họ nhận ra cái đáp án mình muốn truyền tải cho họ, nhận ra cái chính họ. Đừng dông dài, chúng ta bị cái tật dông dài. Cho nên mình chế cho thật ra do mình dông dài. Chắc đủ chỉ thẳng. Vừa nha, thiếu cũng không được nha. Mình ham nói ngang ngang người ta không biết. Đừng có tham dữ liệu. Cho nên mình giải thích. Nếu những cái gì mình thấy cái uy tín mình chưa đủ, bảo chứng mình chưa đủ, thì chúng ta kết hợp phần thứ hai là chứng minh. Mình nhận lời Phật Tổ Thiền Sư, Sư Ông mình vô. Chứng minh. Như vậy chúng ta sẽ dùng hết những gì mà vấn đề đáng có, nhưng mình khéo dùng. Phân tích vừa đủ, đừng có ham nói thuyên thuyên. Kết hợp chứng minh. Ví dụ hôm qua tôi giảng buổi chiều cái lớp, tôi nhìn, tôi nói tới ý đó, tôi nhìn dưới huynh này cười, tôi đưa ra tôi chằng ngay tức khắc liền. Mà huynh đệ sẽ không biết đâu. Tôi giảng tôi nói ý này, vừa tôi làm từng gói một và tròn miếng bánh này chúng ăn, ăn xong tròn miếng bánh khác chứ tôi không làm tôi không tôn. Ngắn cái miếng bánh này mà tôi nhìn ai chưa thỏa mãn, tôi nhìn tôi sẽ có cái cơ. Tôi bắn ra miếng khác, tôi chằng một cái một là không còn đường chạy. Đó là đưa về không. Đây là vừa dạng vừa chỉ cái mèo để mà chúng biết sau này vận dụng ha. Còn nếu mà chúng ta đưa ra nhiều thứ quá, thì trong đó nó có những cái con đường nó không giống nhau. Thì tất nhiên mình phải bảo vệ mình. Càng bảo vệ chừng nào thì cái tính chủ quan của mình nó lòi ra. Chúng ta càng khô hơi để bảo vệ mình thì càng cho người ta thấy rằng là mình đang bảo vệ cho họ không công nhận. Đừng dài dột đưa cái của mình ra rồi mình bảo vệ chính mình. Dù tôi đưa vấn đề ra, rồi sau đó tôi phải bảo vệ chính tôi. Mới đầu tôi là ông thầy, tôi đưa ra. Nhưng mà chúng không thỏa mãn, ngược lại tôi phải bảo vệ cái vấn đề của tôi trở thành là học trò, mất thế. Thì đây là tôi góp ý thêm, còn chúng nói vậy là tốt rồi. Nhưng mà góp ý thêm để chúng tập cái tư duy này. Thì đại khái là tôi có ghi mấy điều cần để nói với chúng đó. Chúng ta đừng có nêu chung là cái nào cũng đúng. Nếu vậy nó không có tính chuyên nghiệp. Là biết cái người gom vào vá víu thôi, chứ không có cái trí tuệ sáng tạo. Đừng có nêu chung cái nào cũng đúng. Mà nếu nói cái này khác cái kia thì không nên. Mà đưa bản chất vô, nó thấu tóm. Huynh đi các đường chuyện của huynh. Tôi không có quyền biết con đường đi của huynh. Giống như Tông Tào Đồng không nói chuyện Tông Lâm Tế. Tông Lâm Tế không nói chuyện Tông Vân Môn. biết cũng không nói. Mình có nói đúng nói giùm ta thôi, vô ích. Nói sai là bị quở, mà nói mà đùng nhau là sai pháp. Cho nên mình muốn nói đúng về chuyện người khác, đó là mình dại dột. Phải để ý này nha. Mình nói càng tốt chuyện người khác, mình nói giùm thôi, đó là sai lầm. Và chuyện của anh là sao? Anh tu Thiên Tông này, bây giờ anh nói chuyện người khác, vậy Thiên Tông là sao? Nói chuyện khác ào ào, nói Thiên Tông không rành, đó là dại dột, sai lầm. Cho nên nói chuyện người khác, nói chuyện môn phong khác, nói có đúng, chỉ nói giùm, vô ích. Nói sai, bị quở. Nói đụng chạm, sai lầm. Cho nên mình nói một cái khách quan này, và cái này nó đủ để thâu tóm. Đó, trong sông về biển là thế. Thì mình làm sao mình nói mà tất cả các cái pháp môn nó đều không ra ngoài cái chung này. Đủ để thâu tóm tất cả. Và đừng có vội đưa một cái là của mình, hoặc là một cái đúng về mình đưa ra trước. Thì một là người ta thấy mình bảo thủ chủ quan. Hai là họ không bằng lòng, họ khác với cái của họ thì họ chĩa vào. Mà khi mà nghịch nhau rồi á, là nó ra câu chuyện của thị phi rồi. Nó mất đạo, mình không thâu tóm được, coi như thất bại. Thì cái này tôi giới thiệu chúng, có lẽ là chúng hơi khó nắm. Nếu vị nào mà lánh một tí thì biết, còn chúng khó nắm. Nhưng mà từ từ tập quen là biết. Còn nếu mà giảng về cái này thì nó mất cả một tiết học nữa. Mình làm quen ăn đó đi ha. Rồi từ từ các buổi sau có những buổi thảo luận vậy đó. Chúng cứ mạnh dạn nói đi, rồi tôi sẽ thấy đó, tôi nói cho nghe. Giờ ngang đây chúng ta nghỉ. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem mê công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật Đạo.